tám giáo là bốn giáo pháp Hoa Nghiêm: thứ nhất đốn, thứ hai tiện, thứ ba bí mật, thứ tư bất định, cộng với bốn giáo hóa pháp Tạng, Thông, Biệt và Viên Thành tám giáo. Năm thời nói kinh là: thứ nhất thời Hoa Nghiêm, thứ hai thời A Hàm, thứ ba thời Phương Đẳng, thứ tư thời Bát Nhã, thứ năm thời Pháp Hoa và Niết Bàn. Ba thời kỳ giáo lý là: thứ nhất, thời kỳ giáo lý thứ nhất, Phật dùng duyên sanh xác định là thật có, nên nói tâm, cảnh đều có để phá cái chấp về tự tánh thần ngã của ngoại đạo. Thứ hai, thời kỳ giáo lý thứ hai, Phật nói cảnh không, tâm có, để lần hồi Phật phá trừ chỗ chấp của nhị thặng về lý duyên sanh thật có, mà nói lý ấy chỉ giả dối in tường như có mà thôi. Vì nhị thặng sợ về chỗ chân không nên phải để giả hữu lại mà dìu dắt họ. Thứ ba, thời kỳ giáo lý thứ ba, Phật nói tâm với cảnh đều không, mới đến chỗ rốt ráo của đại thặng, nên nói duyên sanh ấy là tánh không, một mực bình đẳng viên dung cả hai đế không ngại. Thứ ba, vì biết trước phước đức của chúng sanh, một khi cách Phật lâu đời càng ngày càng mỏng, nên mỗi đức Phật đều chia thời gian giáo hóa của các ngài ra làm ba thời kỳ giáo hóa với bốn phương pháp độ sanh. Ba thời kỳ giáo hóa là: thứ nhất, thời kỳ chánh pháp, lúc Phật còn tại thế, người nào gặp Phật hóa độ thì được chứng quả thánh ngay, không sót một ai hết. Thứ hai, thời kỳ tưởng pháp, sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, chỉ riêng những người căn tánh thuần thục, huệ sâu, chướng nhẹ mới được chứng ngộ mà thôi. Thứ ba, thời kỳ mạt pháp, sau khi cách Phật lâu xa, phần đông chúng sanh bị nghiệp nặng chướng dày, nên số người tu hành được chứng ngộ rất ít. Bốn phương pháp độ sanh là: thứ nhất, pháp thí độ chúng sanh, tức là từ kim khẩu Phật nói ra 12 loại kinh hóa độ chúng sanh. Thứ hai, thân nghiệp độ chúng sanh, tức là chư Phật dùng 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp và hào quang của các ngài mà hóa độ chúng sanh. Thứ ba, thần thông lực độ chúng sanh, tức là chư Phật có vô lượng đức dụng thần thông đạo lực và các phép biến hóa dùng để hóa độ chúng sanh. Thứ tư, danh hiệu độ chúng sanh, tức là chư Phật có vô lượng danh hiệu, hoặc chung hoặc riêng. Nếu có chúng sanh nào biết chuyên tâm xưng niệm hồng danh của ngài, thì một ngày kia sẽ được gặp Phật hóa độ cho. Mỗi pháp môn tu đều hợp với mỗi căn cơ. Thật sự, chúng sanh có nhiều tâm bệnh nên pháp dược của Phật phải tùy theo số bệnh mà có nhiều môn tu. Cũng như thân thể con người ta thường đau nhiều chứng, nên y dược phải chế ra nhiều thứ thuốc. Mà đã tùy bệnh chỉ bày phương thuốc, thì dầu pháp dược hay y dược, mỗi thứ đều trị mỗi chứng mà thôi. Thí dụ, trong y dược có đại hoàng, bả đậu, tánh năng nhuận trường, thì dùng chữa bệnh táo kiếp. Còn càn khương phụ tử, tánh nó ôn nhiệt, thì dùng trị bệnh hàn lương. Không thể lấy càn khương phụ tử mà chữa bệnh cho táo kiếp được. Làm như thế chẳng khác nào muốn tắt lửa mà lại chế thêm dầu. Cũng thế, trong pháp dược có pháp tu đốn ngộ để dạy bậc thượng căn đại trí thành công tức khắc, và pháp môn tiệm tu để dẫn dắt hạng người hạ căn tiểu trí đi từ từ trên con đường tu hành, lần hồi cũng đến mức thành công. Không thể dùng pháp môn tu đốn ngộ mà dạy người hạ căn, vì có sẵn tánh độn tệ, người làm sao đủ sức lãnh hội nổi. Như thế thì biết rằng giữa lương y với bệnh nhân, cũng như giữa nhà giảng đạo và người tìm tu, hai bên đều có liên đới quan hệ lắm. Vậy thì khi thân thể đau, bệnh nhân muốn trị lành mạnh phải tìm lương y, bác sĩ ký thác bổn mạng, và người bệnh phải khai hết, không giấu giếm, từ chi tiết tình hình bệnh biến chuyển trong thời gian đã qua với hiện nay, để cho lương y, bác sĩ nhận chắc đau chứng gì mà đặt trúng phương thuốc trị. Cũng thế, khi bị phiền não phức tạp u sầu quá, người tâm bệnh muốn cầu pháp dược giải khổ phải tìm minh sư thiện hữu, còn làm ông thầy chỉ đạo phải để ý từ ly từ tí về trình độ học lực, căn tánh, nghề nghiệp, với sự phát tâm của người muốn học đạo ra thế nào trước khi thu nhận làm đệ tử. Nhờ có dò xét kỹ lưỡng mới biết người ấy thuộc về hạng nào, để chọn một pháp môn hợp với căn cơ, dạy cho người tu được kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, trong y dược và pháp dược cũng có một vài trường hợp đặc biệt là y dược có thuốc bá chứng, và pháp dược có pháp môn tu học tất cả thời và nhiếp tất cả căn cơ. Trong y dược, các thầy thuốc nghĩ đến tình cảnh những người nghèo ở xa thẳm, hẻo lánh. Mỗi khi đau ốm, đi rước một ông thầy về uống thuốc thật là hết sức khó, nên mới chế ra một thứ thuốc đặc biệt, trị đủ thứ bệnh, gọi là thuốc bá chứng. Thuốc này đỡ khổ cho kẻ bệnh nghèo và nhất là ở những chốn xa xăm. Cái sáng kiến chế ra thứ thuốc bá chứng của các ông dược sư thật đáng khen. Trong pháp dược, Đức Phật nghĩ thương xót chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp nghèo phúc đức, nghèo trí huệ, nghèo nhân duyên, nghèo thời cơ lẫn phương tiện, làm sao mà tu hành thành đạo được, nên mới nói ra một pháp môn tu đặc biệt, hợp tất cả thời và nhiếp tất cả căn cơ, để cứu độ những chúng sanh nào có kết duyên lành với Ngài. Pháp môn này thuộc về phương pháp độ sanh thứ tư của Phật là danh hiệu độ chúng sanh, tên nó là kỳ danh niệm Phật. Đấy là một pháp môn không ai hỏi mà Phật tự nói. Môn pháp dược này cũng như thuốc bá chứng ở trong y dược vậy. Nó có một công dụng thù thắng là cứu thoát chúng sanh ở đời mạt pháp, tu ra khỏi ải sanh tử luân hồi, bằng cách đưa chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, ở đó tu thêm cho dễ, đến khi chứng được ngôi Bất Thối Bồ Tát và Bổ Xứ Lạc Phật. Đến chỗ này, chúng ta mới thấy rõ tâm từ bi của Đức Phật đối với chúng sanh ở thời mạt pháp rộng lớn vô cùng, chẳng biết dùng lời chi tán thán cho vừa, cho xứng. Thế nào gọi là pháp môn kỳ danh niệm Phật, hợp tất cả thời và nhiếp tất cả căn cơ? Đứng về phương diện thời gian mà nói, trong một ngày đêm chia ra làm 6 thời, mà thời nào niệm Phật cũng được, sớm mai, trưa, xế, chiều, tối, khuya, không hạn cuộc thời nào cả. Đứng về phương diện xứ sở mà nói, chỗ nào niệm Phật cũng được, ở chỗ thanh vắng cũng như chỗ ồn ào, ở chỗ tinh khiết cũng như ở chỗ nhơ uế, không hạn cuộc vị trí. Đứng về phương diện tuổi tác mà nói, kẻ trẻ tuổi cũng như người tuổi già đều niệm Phật được cả. Đứng về phương diện oai nghi mà nói, lúc tới lui, qua lại, đi đứng, nằm ngồi, trong 4 oai nghi ấy, có người đều niệm Phật được cả. Đứng về phương diện âm thanh sắc tướng mà nói, khi có khóa lễ bái sám công cộng, hay trong lúc người thấy hôn trầm tán loạn, thì cần niệm Phật lớn tiếng dài hơi có nhịp nhàng với chuông mõ. Còn khi tâm mình bình tĩnh, ý mình vắng lặng, cứ âm thầm niệm Phật, không tiếng người cũng không tiếng chuông mõ, cũng được phép niệm Phật không đèn nhang, không y áo khi bị hoàn cảnh bắt buộc như lúc bị ngồi tù, nhốt khám hay khi ra bãi chiến trường. Đứng về phương diện căn cơ mà nói, người trong 3 bậc chính cấp thượng, trung, hạ lưu, đại căn, tiểu căn, thượng trí, hạ trí, lợi căn, độn căn, đủ căn, thiếu căn đều niệm Phật được cả. Quyết nghi nói rằng pháp môn kỳ danh niệm Phật hợp tất cả thời cơ, vậy trong 3 thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, có ai tu theo pháp môn ấy mà được siêu thoát luân hồi không? Trong thời kỳ chánh pháp, kinh Bảo Tích nói, phụ vương của Phật chắp tay bạch với Phật rằng, tu hành cách nào sẽ được đạo của chư Phật? Đức Phật đáp, hết thảy chúng sanh đều tức là Phật. Vậy phụ vương phải chuyên cần tinh tấn niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ thành Phật đạo. Phụ hoàng vâng lời thành tâm niệm Phật liền được vãng sanh, sau trong tộc thuộc của vua Tịnh Phạn, cả thảy mấy vạn người cũng nhờ tu theo pháp môn niệm Phật mà được siêu thăng. Ở thời kỳ tượng pháp, khi Phật giáo ở Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, đời Đông Tấn có đại sư Huệ Viễn quy tập cả tăng lẫn tục, cộng chung 123 người phát nguyện chuyên tu tịnh nghiệp, đều được vãng sanh tất cả với các điềm lạ. Ngài Huệ Viễn niệm Phật 9 năm thấy Phật đến giờ đầu 3 lần thọ ký. Các vị khác có vị biết trước ngày giờ vãng sanh, có vị thấy Phật phóng hào quang đến tiếp dẫn, có vị nghe tiếng nhạc trời với mùi hương lạ trước khi lâm chung. Trong thời kỳ mạt pháp, ở nước Việt Nam ta cũng có nhiều Phật tử tu pháp môn niệm Phật được kết quả tốt trong lúc cuối cùng, song tiếc vì ít ai lưu tâm ghi lại nhật ký làm bằng để nêu gương khuyến khích. tôi còn nhớ cách 30 năm nay, các báo chí ở Sài Gòn có đăng tin ông Cả Thời, một tín đồ họ Thích chuyên tu niệm Phật ở làng Hạnh Thông Tây, tỉnh Gia Định biết ngày giờ chết của ông trước một tháng, và đến ngày ông chết trước 15 phút, ông đi từ giã hết thảy người nhà để đi đến chỗ ông định cất xương. Ấy là một cái lu lớn có sơn phết và đặt sâu xuống đất từ lâu. Con cái của ông đều biết. Ý của ông muốn, khi gần bỏ xác, ông ngồi kiết già niệm Phật chờ vãng sanh, và cũng được để y như vậy mà lấp đất, nên đâu đó ông đã sắp đặt sẵn sàng. Lúc ông Cả Thời từ giã bà con để đi chầu Phật, con cái trong nhà không mấy tin, vì thấy ông không có đau ốm chi hết. Nhưng chúng cũng để ý theo rình coi thử. Ông Cả đánh diêm quẹt, lên rọi đường đi trước, sắp con nhẹ bước theo sau cách xa xa. Đến sinh phần, ông vỡ nắp lu ra và ngồi vào niệm Phật, lớn tiếng dài hơi một chập. Bỗng đâu trên không trung có làn ánh sáng dán ngay chỗ ông ngồi, vắng tiếng niệm Phật của ông Cả. Các con theo rình đốt đèn lên xem, thì thấy ông đã hóa ra người thiên cổ. Những người tu pháp môn niệm Phật được vãng sanh từ xưa đến nay thật rất nhiều. Ai muốn rõ thêm sự tích có chứng nghiệm chắc chắn thì xem tập Vãng Sanh của Đại sư Liên Trì và sách Tịnh Độ Thánh Hiền của Bành Cư Sĩ. Tóm lại, về phần hợp thời cơ của pháp môn danh hiệu độ chúng sanh, tức là pháp môn niệm Phật, là một pháp dược tuyệt diệu gồm thâu tất cả các môn tu, chuyên trị tất cả tâm bệnh của chúng sanh, cũng như thuốc bá chứng là một thứ y dược trị đủ các thứ thân bệnh của con người. Pháp môn niệm Phật được công nhận siêu việt hơn tất cả các pháp. Lý do, nó có công năng độ được ba bậc chính cấp chúng sanh bất kỳ ở thời kỳ nào, mà nhất là ở thời kỳ mạt pháp. Càng cách Phật lâu đời, chúng sanh bị nghiệp nặng chướng dày, nếu không tu theo pháp môn niệm Phật thì khó thành đạo lắm. Đức Bổn Sư Thích Ca Từ Phụ đã biết trước về đời mạt pháp, chúng sanh khó tu khó chứng với pháp môn đấu ngộ như pháp tham thiền minh tâm kiến tánh thành Phật tức thời, nên ngài tự giảng kinh A Di Đà, nói ra một pháp môn khó tin là trì danh niệm Phật, cầu đoái nghiệp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở đó tu hành dễ thành tụ quả vô thượng bồ đề. Chư đại bồ tát như Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền vân vân cũng công nhận ở nước của Đức Phật A Di Đà tu mau thành đạo, nên đều phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và chư tổ trong 10 tông, Cư Xá Tông, Thành Thật Tông, Luật Tông, Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông, Thiên Thai Tông, Hạ Nghiêm Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông đồng tán thán pháp môn trì danh niệm Phật của Đức Thích Ca dạy, để làm bằng khuyến khích chúng ta nên phát tâm chánh tính tu theo. Vậy Phật tử Việt Nam chúng ta nghĩ thế nào? Chắc chắn chúng ta đều dư biết phải vâng lời Phật, nói gương các bậc Bồ Tát và nghe theo lời khuyên bảo của chư tổ lo chuyên tu niệm Phật. Hơn nữa, Phật giáo truyền sang nước Việt Nam ta chỉ có ba tông, Luật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông là được nhiều người tu theo. Mà rủi thay, hiện nay Thiền Tông ở tại nước Việt Nam đã bị thất truyền lâu rồi. 42 pháp trì danh niệm Phật. Những người chuyên tu tịnh nghiệp cần biết rõ 42 pháp trì danh niệm Phật để hành trì cho hợp thời cơ, mới hy vọng được kết quả nhất tâm bất loạn. Thứ nhất, hộ ý căn trì danh. Trì danh niệm Phật hộ được ý căn. Một khi mình đã dụng tâm niệm Phật thì những điều dữ, điều lành không cần tưởng đến, dầu việc cần thiết đi nữa cũng dẹp lại một bên, đừng để nó chướng ngại tâm niệm Phật của mình. Phải nghĩ như thế này: tâm niệm Phật bị ngoại duyên ràng buộc là cơ quan dụng sự toàn nơi ý địa. Nếu mình chăm chú niệm Phật đến chỗ tâm địa quang minh, thì ý địa sẽ hóa thành diệu quang sát trí, tức là pháp trì danh niệm Phật hộ ý căn, có năng lực chuyển phàm thành thánh. Thứ hai, giới khẩu nghiệp trì danh. Trì danh niệm Phật giữ được nghiệp miệng. Khi mình niệm Phật thì bao nhiêu những lời hung ác miệng mình không nói đến, nếu rủi ro lỡ lời bất nhã thì mình phải hối hận liền, tự trách mình là người biết niệm Phật sao còn thô tục, rồi cất tiếng niệm Phật lớn để đánh thức tâm mình bài trừ miệng dữ. Thứ ba, đoan thân trì danh. Trì danh niệm Phật, thân phải đoan chánh. Mình đã đích thân niệm Phật thì những lúc đi đứng nằm ngồi, tới lui qua lại phải cho đoan chánh. Hễ thân đoan chánh thì tâm mới được thanh tịnh. Thứ tư, quá châu trì danh. Trì danh niệm Phật bằng cách lần chuỗi. Miệng vừa niệm Phật một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tay lần qua một hạt chuỗi. Đó là dụng ý mượn sâu chuỗi để kiềm chế tâm mình không cho tán loạn.